ABDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, Khôi Nguyên cũng xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình cũng như chào cô Phương Nam. Khi mà cái thời tiết mùa xuân dường như ngày hôm nay bây giờ nó nhường chỗ cho mùa hè để mọi người có thể không còn giá rét nữa, không còn lạnh lẽo nữa, có thể đi ra ngoài để mà đi chơi du xuân, hoặc là thậm chí có nhiều người ra trồng cây, và đặc biệt đó là rất nhiều người bây giờ bắt đầu là tập thể dục trở lại sau khi cái mùa đông giá rét đó, họ không thể đi ra ngoài và họ bắt đầu rằng là enjoy với cái thời tiết này lắm đó cô Phương Nam.
Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có cái mùa xuân. Chúng ta đừng có skip mùa xuân nhé. Tại nãy Khôi Phương nên nói là đi thẳng tới mùa hè.
Nhưng mà tại vì bây giờ thời tiết nó thay đổi rất là bất thường, giống như rằng là nó lên cao khỏi khoảng 80 mấy độ rồi. Mà người ta nói rằng là cái mùa xuân đó thì thường cái nhiệt độ là không thể nào là có được cái nhiệt độ 80 mấy độ cả. Nên nó giống như là mùa hè vậy. Hy vọng rằng là mùa hè nó không có đến quá sớm như vậy.
Vâng, hãy hy vọng là như vậy. Thì chúng ta bắt đầu đi ra ngoài đường thấy là cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Chẳng hạn như là những cái cây lớn ở trong vườn của chúng tôi đó, thì bây giờ đã thấy những lá non bắt đầu chớm nở. Và không khí cũng bắt đầu dễ chịu hơn khi chúng ta đi ra đường vào buổi tối. Thì mùa xuân là cái mùa mà chúng ta nên có những cái sinh hoạt thể dục thể thao ở ngoài trời. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi gợi ý đến cái đề tài ngày hôm nay, là có lẽ là trong những cái sinh hoạt hàng ngày đó, thì chúng ta nói đến cách ăn. Chúng ta nói rất nhiều đến cách ăn, làm sao cho tốt cho cơ thể của mình có một cái sự dinh dưỡng tốt lành. Rồi cách uống là chúng ta cũng nhấn mạnh là về cái chuyện mà uống nước. Nhưng mà chúng ta không nói đến một cái điều là cách thở. Thì ngày hôm nay trong chương trình Tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ nói đến một cái đề tài mà tôi nghĩ là nó rất là quan trọng, mà chúng ta thường hay là bỏ nó một cách sơ qua đó, tức là chúng ta không để ý đến nó. Tại vì chúng ta biết là cái ăn đó, chúng ta có thể nhịn ăn được 30 ngày chúng ta mới chết. Cái uống thì chúng ta có thể nhịn uống được 3 ngày chúng ta mới chết. Nhưng mà cái thở thì sao cô Nguyên?
30 giây. nhưng mà thưa cô Phương Nam đó, khi cô Phương Nam mà nói cái đề tài này cho Khôi Nguyên đó, thì Khôi Nguyên cũng nói ủa, thở thì có gì đâu mà để đúng mà rồi. Nói tại vì nói rằng là cái thở nó giống như rằng là mới sinh ra là đã biết, không cần ai dạy cho mình thở, mình tự biết thở. Mà cái không khí, cái thở đó giống như rằng là Thượng Đế ban cho mình hoàn toàn miễn phí, thở không bao giờ tốn tiền. Thành ra là người ta nói ủa, thở thì có cái gì để mà gọi rằng là đem ra bàn cãi.
Đúng rồi, là tại vì chúng ta không biết thở,
với lại chúng ta không thấy tầm quan trọng của đúng. Nó tại vì nó hiện hữu, gọi rằng là thường xuyên,
nó
làm cho chúng ta cảm giác rằng nó chẳng có quan trọng.
Đúng.
Nhưng mà thật sự đó, nếu mà nhịn thở thôi 30 giây là thấy khó chịu. Đối với những người mà có tập luyện đó, thì được cỡ 1 phút, chứ hơn nữa là chắc là theo ông bà.
Nếu chúng ta không có hơi thở vào trong người trong vòng 3 phút, chúng ta sẽ theo ông bà. Và nói một cái cách đơn giản đó, khi mà chúng ta thở, chúng ta thở ra mà chúng ta không hít vào, là chúng ta theo ông bà. Thành ra là cái cuộc sống của con người nó rất là manh. Nó chỉ khác nhau ở chỗ nào? Một hơi thở. Thở ra, không thở vào, là chúng ta mất đi cái cuộc sống này. Thành ra chúng ta thấy là nó rất là quan trọng. Thành ra hôm nay, tại hôm nay, trong một cái ngày đầu năm và trong một cái ngày đầu mùa xuân, chúng ta sẽ hãy nói đến cái tầm quan trọng của sự thở, tầm quan trọng của hơi thở. Mà chúng ta thường hay nói rằng thở là gì? Là hô hấp, đúng không? Hô hấp thì hô tức là thở ra, hấp tức là hít vào. Thì hô hấp đó là cái động tác thở ra hít vào. Và như nãy Khôi Nguyên có nói, đó là một cái động tác nó đến trong vô thức, nó đến một cách tự nhiên. Thành ra chúng ta không để ý đến. Mà chúng ta thấy vì cái sự không để ý đến đó mà chúng ta sẽ không có thở một cách hữu hiệu. Chúng ta nhìn thần sắc của một người biết thở và một người không biết thở, chúng ta sẽ thấy có sự khác nhau. Nhất là trong cái đời sống mà tất bật hiện nay thì chúng ta thấy là nó có sự khác nhau. Một người, bởi vì chúng ta thấy là cái cuộc sống áp lực này đó, nó làm cho lúc nào cũng có áp lực đầy ở trong người chúng ta. Và chúng ta trong cái sự áp lực đó thì chúng ta sẽ có cái huyết áp tăng lên, nhịp tăng lên, rồi thiếu dưỡng khí, mặt mũi bơ phờ, rồi mất ngủ các thứ. Nhưng nếu một người biết thở thì chúng ta sẽ làm quân bằng những cái điều đó. Thành ra ngày hôm nay chúng ta nhấn mạnh về cái sự quan trọng của chuyện thở. Thì nếu mà chúng ta biết thở đó thì chúng ta sẽ giúp cho cái nguyên khí của chúng ta được sung mãn, được ổn định, chúng ta có thể phòng bệnh và chúng ta còn có thể trị bệnh ở một mức độ nào đó nữa. Thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái chương trình ngày hôm nay. Và nhất là những người càng lớn tuổi là càng phải biết thở.
Nhưng mà cô Phương Nam nói đến cái này đó thì lại làm Khôi Nguyên sực nhớ ra thì hình như là đúng. Tại vì đó có những người họ dạy mình đó, họ nói rằng là khi mà nóng giận đó thì đừng có nên nói chuyện, hít thở đi. Thì tại vì mình nghĩ rằng là lúc đó là mình nóng thì cái tim mình đập nhanh hơn, huyết áp mình tăng lên, thành ra là mình cần hít thở để mình bình tĩnh. Tại vì khi mà máu cái oxy nó vào đó thì nó giúp cho mình cái tim mình nó đỡ hơn. Đúng. Và cái lượng máu nó đi nhiều hơn. Đúng. Nó làm chúng ta bình tĩnh hơn.
Đúng.
Đó, nó cho chúng ta thời gian để tỉnh táo lại.
Đó là một cái nguyên tắc rất là rõ ràng. Khi chúng ta thở thì chúng ta mang lượng oxygen, lượng dưỡng khí vào trong cơ thể của chúng ta nhiều hơn thì nó sẽ làm cho nhịp tim của chúng ta đỡ phải kéo, đỡ phải đập mạnh và huyết áp của chúng ta cũng từ từ nó chuyển trở lại bình
mà thường. Nói về cái vấn đề thể dục đó thì rõ ràng là cái thở nó cũng rất là quan trọng trong thể dục. Mà thậm chí có một số chuyên gia họ nói rằng là nếu mà chúng ta bận rộn quá đi, không có thời gian để mà tập thể dục đó, chỉ cần ngồi hít thở thôi.
Đúng rồi.
Nó cũng là một trạng thái thể dục. Thành ra là nhiều khi mình nói rằng là cái điều nó đơn giản quá, nhưng mà thật ra nó đóng một vai trò rất quan trọng mà chúng ta không hề để ý tới.
Đúng, chúng ta thường thường không để ý đến. Thành ra khi mà chúng ta thở thì chúng ta mang dưỡng khí vào này. Thành ra là nó sẽ làm cho cái sự lão hóa của chúng ta nó trễ lại. Chúng ta đỡ bị già yếu hom hem một cách nhanh chóng. Rồi cái sức chịu đựng của chúng ta nó cũng tăng lên. Rồi nó có thể làm tăng và nó sẽ có thể giúp rất nhiều chức năng trong cơ thể. Thành ra là chúng ta thấy là bây giờ chúng ta nhìn vào một cái bé sơ sinh nhé. Một bé sơ sinh thì nó thở một cách vô thức, đúng không? Mà chúng ta hãy quan sát cái cách thở của cái bé sơ sinh. Bé sơ sinh lúc mới đầu ra đời một cái là khóc qué lên một cái là bắt đầu cái hệ thống hô hấp bắt đầu hoạt động. Thì chúng ta nhìn một cái bé sơ sinh lúc mà đã thở thì nó thở như thế nào? Cái bụng nó phồng lên, xẹp xuống. Một bé sơ sinh thở bằng bụng chứ không phải thở bằng ở phía ngực, mà nó thở bằng bụng. Và chúng ta thấy một bé sơ sinh nó thở bằng bụng nha. Và sau khi thở ra nó ngừng một chút xíu rồi nó mới hít vào. Thì cái cách thở của bé sơ sinh là một cái cách thở rất là tốt. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay chúng ta chỉ có phân tích cách thở một cách đơn giản mà thôi, chứ chúng ta cũng không dám thay thế cho các nhà chuyên gia, chẳng hạn như là tập khí công rồi tập tài chi rồi các thứ. Chúng ta chỉ nói một cách đơn giản cái tầm quan trọng của hơi thở và cái cách thở như thế nào một cách đơn giản và dễ thực hiện để chúng ta có thể có một cái đời sống nó ôn hòa. Tại vì một người mà biết thở đó, thường thường là cái khuôn mặt họ rất là ôn hòa, rất là bình tĩnh, không có hốt hoảng. Thành ra là cái hơi thở nó sẽ giúp chúng ta trong khi chúng ta tức giận. Như nãy là Khôi Nguyên có nói, chẳng hạn là hai vợ chồng đang cãi nhau chẳng hạn, đó, đang đơn kia lên cơn điên đây chẳng hạn, mặt mũi thì phùng mang trợn má, thì chúng ta chỉ có cần thở thôi, hít thở vài hơi thật dài thì tự nhiên cái cơn hòa của chúng ta nó sẽ từ từ nó hạ xuống. Và chúng ta đi gặp một cái trường hợp nguy hiểm, một cái crisis á, là một cái trường hợp mà nguy hiểm, mà bất ngờ một cái chuyện gì mà đột biến xảy ra đó, thì trong những cái lúc mà quá là quan trọng như vậy, chúng ta chỉ cần thở là chúng ta sẽ bình tĩnh trở lại. Đó, chẳng hạn như là đi ra đường mà gặp một cái gì đó hung hiểm đó, thì chúng ta chỉ cần thở, hít thở để chúng ta có thể nhìn cái vấn đề một cách nó rõ ràng hơn, và chúng ta sẽ từ đó sẽ có một cái cách ứng phó, giải quyết một cách đúng hơn.
Dạ vâng, cô Phương Nam nói thì cô Nguyên cũng nhớ đó, là tại vì nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại trong cuộc sống của chúng ta đó, cái việc thở nó quan trọng lắm, không phải cái vấn đề là hít thở để mà duy trì sự sống. Điển hình nhất đó là khi mà những người mà ra chiến đấu đó cô Phương Nam, khi mà họ chuẩn bị xong pha đó, họ làm gì? Hít thở, hít thở cho thật mạnh, rồi bắt đầu 1, 2, 3 là ra. Cái đó là để cho người ta lên tinh thần. Đó, thật ra mình nhiều khi mình nghĩ rằng là cái vấn đề hít thở nó chẳng có gì cả, nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ lại đó thì chúng ta thấy rõ ràng nó đóng vai trò rất là quan trọng trong mọi hoàn cảnh luôn, chứ không phải riêng gì là cái lúc mà bình yên hay là cái lúc mà khó khăn thì cũng đều cần cái vấn đề hít thở. Tại vì người ta nói khi mà hít thở đó, nó cho chúng ta cái thời gian chậm lại, nó cho chúng ta cái oxy, nói về khoa học đó thì oxy nó vào nhiều hơn để mà nó giúp cho trí não sáng suốt hơn, tim mạch nó gọi bình ổn lại hơn, và nhiều cái lợi trong cái vấn đề hít thở. Nhưng mà nhiều người nói mặc dù hít thở là cái điều mà ông trời ông tạo ra cho con người bằng cách bản năng rồi, nhưng mà hít thở làm sao cho đúng, hoặc là hít thở làm sao cho hiệu quả, cho giúp được cho chúng ta mới là cái mà chúng ta cần nói đến. Chứ nếu mà nói hít thở không thì ai lại không biết hít thở.
Đúng là như vậy, chúng ta làm sao hít thở một cách hữu hiệu. Tôi hay dùng cái chữ hữu hiệu đó là tại vì nó rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy trong cái sự mà hô hấp ấy, mọi sự chúng ta đều có sẵn, đúng không? Cái cơ thể của chúng ta có sẵn cái buồng phổi, có sẵn cái mũi, có sẵn cái miệng, rồi cái không khí được nó cũng có sẵn ngay đó. Thành ra chúng ta chỉ có biết cách dùng nó mà thôi. Thì bây giờ đố Khôi Nguyên là khi thở đó, chúng ta thở bằng cái gì, bằng mũi hay bằng miệng?
Mũi.
Tại sao?
Tại vì giống như là cái mình hít vô bằng mũi.
Có
lợi điểm gì hả? Tại vì nếu mà trong cái hệ thống mũi của chúng ta đó, nó có những cái màng lọc để mà ngăn chặn những cái khói bụi, những cái chất độc hại. Nhưng mà ví dụ nếu chúng ta thở bằng miệng á, nó sẽ làm cho cái miệng của chúng ta nó khô hơn, mà nhiều khi những cái hóa chất nó lại có cơ hội nó vào, thành ra nó không tốt phải không?
Hả, đúng cô? Là như vậy, đúng là như vậy. Tại vì cái mũi là để làm gì? Là để thở, rõ ràng cái mũi nó là cái cơ quan đầu tiên trong cái hệ thống hô hấp là mũi. Nhưng mà vì cái miệng nó thông với cái mũi thì ra một đôi lúc chúng ta dùng cái miệng luôn. Nhưng mà dùng mũi là cách dùng hữu hiệu hơn là dùng miệng, là bởi vì như nãy Khôn Nguyên nói là dùng mũi nó có hệ thống lọc. Lọc là tại sao vậy?
Tại vì nó có những cái lông mũi.
Đúng rồi.
Hoặc để nó lọc lại những cái bụi bặm.
Đúng rồi. Nó có một rất nhiều lông mũi để nó lọc những cái bụi bặm, nó lọc những cái chất dị ứng, chẳng hạn như là cái chất phấn hoa này gì đó, thì nó có thể lọc lại. Và một điều quan trọng nữa là trong đó nó có rất nhiều những cái hốc đó, thì nó lọc là một, và nó làm ẩm cái khí vào, và nó làm ấm cái hơi khí vào nữa. Chứ chúng ta hít bằng miệng thì chúng ta không có được những cái lợi điểm đó. Thì nó lọc độc tố này, lọc cái chất dịu ứng này, nó làm ẩm cái khí này. Bởi vì trong cái mũi chúng ta nó có một cái hệ thống niêm mạc, nó tiết ra các chất dịch đó, chất nhầy ở trong mũi đó, thì nó cũng làm ẩm cái hơi thở, và nó làm ấm cái hơi thở. Còn chúng ta hít bằng miệng thì thường thường là miệng chúng ta bị khô. Những người hít mà thở bằng miệng là thường thường sẽ có là cái miệng khô là một, và từ đó tôi lại hơi méo mó nghề nghiệp nữa rồi, là từ đó cái miệng khô nó sẽ dễ bị những cái biến chứng trong miệng, chẳng hạn như sâu răng dễ hơn, rồi bệnh ngứa răng dễ hơn, rồi khô miệng, rồi thường thường những người mà thở bằng miệng nó thường thường trên cái mặt người ta hay có một cái quầng đen ở chung chung quanh mắt này. Đó, thành ra là thở bằng miệng là không bằng thở bằng mũi. Thì bây giờ chúng ta biết là thở bằng mũi nha. Bây giờ làm sao mà chúng ta có thể mang cái hơi thở một cách hữu hiệu, một hơi thở một cách hữu hiệu. Hữu hiệu có nghĩa là gì? Tức là làm sao chúng ta có thể kéo một cái luồng, một cái thể tích, một cái dung tích, một cái thể tích hơi ở bên ngoài. Dĩ nhiên là khi thở thì chúng ta phải thở trong một cái không khí trong lành. Thì thí dụ như trong nhà thì ráng chịu khó thay cái filter nhiều nhiều một tí, rồi không có đứng thở bên cạnh một cái ông đang hút thuốc lá đó, hoặc là không có nên đứng ở trong một cái môi trường bị ô nhiễm. Thì nếu chúng ta đứng ở một cái không khí trong lành thì là tốt nhất. Chẳng hạn như là chúng ta có thể đứng ở ngoài vườn, hoặc tốt nhất là chúng ta đi ra ngoài biển là tốt nhất, không khí trong lành. Thì bây giờ chúng ta làm sao có thể mang một cái lượng
cái đó mới là khó đó. Cái đó mới làm là sao? Khó, tại vì nếu mà không, chúng ta không nói về vấn đề lúc đang tập thể dục, tại vì lúc chúng ta tập thể dục chúng ta tập trung thì chúng ta có thể điều hòa cái hơi thở của chúng ta, hít sâu thở ra được. Nhưng mà nhiều khi đang làm việc, nhiều khi đang lái xe, nhiều khi đang tập trung những công việc khác, rất khó để mà hít một cái lượng hơi vào để gọi là maximum đầy trong cái lồng ngực của mình, rất khó. Tại vì nhiều khi chúng ta không có quen cái việc đó, chúng ta tập trung công việc này làm sao mà hít thở ra được, mà làm sao mà điều hòa được cái hơi thở, thưa cô Phương Nam?
Đa số tất cả mọi người đều thở trên là thở, người ta nói là on the top of the lung, có nghĩa là người ta chỉ thở trên cái phần trên của phổi mà thôi.
Đúng rồi.
Thành ra cái hơi thở nó rất là ngắn và nó không sâu. Thành ra nếu mà muốn cho một cái lượng thở mà nó vào, một lượng khí vào đầy buồng phổi thì làm sao chúng ta... Buồng phổi nó là gì? Nó là một cái quả balloon. Nó là một quả bong bóng. Trong đó có rất nhiều phế nang ở trong đó. Thì làm sao chúng ta có thể làm cho cái bong bóng này nó được phồng ra, ngoại trừ cái việc chúng ta hít vào là một nha, chúng ta phải trợ lực nó bằng cách là chúng ta phải, thí dụ như là chúng ta có thể ưỡn ngực ra thì như vươn vai lên, thì lúc đó đó thì nó làm cho cái cơ mà trong cái xương sườn của chúng ta đó nó kéo ra, thì cái xương sườn chúng ta đã là một cái lồng mà co giãn được. Thành ra khi chúng ta dùng cái cơ để kéo ra từ cái lồng xương ngực của chúng ta đó, nó kéo ra nở ra theo chiều ngang nhé. Rồi chúng ta phải thở bằng cách chúng ta phải, nếu mà nói một cái cách thở mà theo lý thuyết đó, thì người ta phải phồng cái bụng ra. Thì khi người ta phồng cái bụng ra thì ở giữa cái xoang bụng và cái xoang phổi đó, nó có một cái cơ gọi là cái hoành cách mô. Thì khi chúng ta phồng cái bụng ra thì cái hoành cách mô nó sẽ hạ thấp xuống. Thì khi mà nó hạ thấp xuống như vậy thì cái phổi chúng ta nó sẽ được kéo xuống. Tại cái phổi không phải nó lơ lửng ở trong người mà nó dính vào trong những cái cơ quan như vậy. Thành ra là khi chúng ta phồng bụng ra này thì cái hoành cách mô nó kéo xuống, rồi chúng ta vươn cái hai tay ra, chúng ta kéo cái cổ lên thì cái xương lồng ngực của chúng ta nó cũng được kéo ra, kéo lên, kéo ngang. Thì coi như là cái balloon, cái bong bóng là hai cái lá phổi của chúng ta sẽ được kéo ra một cách tối đa. Và khi đó chúng ta hít vào thì cái hơi thở nó sẽ vào một cái lượng đầy cái buồng phổi. Thì cái đó nó là cái cách để mà thở, tức là chúng ta phải hít sâu và đè và phồng cái bụng lên thì cái hoành cách mô nó sẽ hạ xuống, và lúc đó thở nó sẽ hít vào đầy ở trong buồng phổi. Và khi mà hít vào như vậy thì chúng ta phải hít sâu là một và hít chậm là hai, để cho cái hơi thở nó vào đầy, chứ không phải là hít mà hơi thở chưa kịp vào đã thở ra mất tiêu rồi. Thành ra
cái đó
là chúng
phải
ta...
đòi hỏi một quá trình tập
đúng.
Luyện
chúng ta phải tập, nhưng mà cái tập đó nó chỉ có khó trong lúc đầu mà thôi, cho đến khi chúng ta thành cái thói quen rồi thì tự động hơi thở của chúng ta lúc nào cũng sâu. Tôi có một cái điều có thể nói khoe với lại Phương Nguyên là tôi thở rất là sâu, lúc nào cũng rất là sâu.
Chắc là cô đã tập lâu rồi,
lúc
đúng
nào
không?
Cũng rất sâu. Thành ra là ngày xưa đó, lúc đi vượt biên đó, cha mẹ chỉ có biết một điều là cái con nhỏ này nó sẽ không chết, là bởi vì sao? Thở rất là sâu, mà con lọt xuống biển thì bơi, mà bơi đến khi nằm mệt thì nằm thả nổi và thở. và bơi tiếp. Thành ra là thở sâu nó trở thành một thói quen. Và khi mà chúng ta thở sâu như vậy đó, tự động nó thành cái thói quen sau một thời gian.
Dạ, cái đó nó đòi hỏi một cái quá trình tập luyện chứ không phải đơn giản. Tại vì cá nhân Khôi Nguyên đó thì chỉ bình thường đó thì mình không có để ý tới hơi thở. Nhưng mà khi mà mình chuẩn bị mình tập thể dục, khi mà mình chuẩn bị mình làm một cái việc gì đó, thí dụ như đi cầu thang, hoặc là mình cần một cái sự tập trung hay gì đó, thì thường Khôi Nguyên hít thật sâu vào. Thì lúc đó mình thấy mình cái công việc nó cũng dễ dàng hơn. Rồi mình tập thể dục mình cũng thấy thoải mái hơn. Chứ nhiều khi mình không để ý đó cô Phương Nam. Mình thấy mình nhiều khi mình làm một cái gì đó, ủa sao tự nhiên thấy mệt vậy ta. Thì ra là mình ở trong cái phòng kín quá. Yeah. Nó thiếu oxygen. Hoặc là nhiều khi mình quên mất là mình cứ thở dốc đó. Thành ra mình nhiều người cứ nghĩ rằng là thở dốc là cái e nó sẽ vào nhiều hơn. Nhưng mà nó làm mình còn mệt hơn nữa. Nên thành ra là nhiều khi thở không đúng cách cũng là một trong những cái vấn đề mà nó gây ra cho tình trạng là nó hụt hơi. Mà đặc biệt sau cái đợt COVID vừa rồi đó.
Đúng.
Rất nhiều người rơi vào cái tình trạng là short of breath, tức là thở hơi thở không có sâu được, thở ngắn. Dạ. Và nhiều người nói rằng là cái phổi của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19.
Đó. Thì cái COVID đó là một cái thí dụ rất là điển hình và rất là rõ ràng để chúng ta thấy cái sự quan trọng của hệ thống hô hấp. Tại vì cái COVID-19 thì cái COVID, cái con vi trùng đó nó là ảnh hưởng ở đâu? Ảnh hưởng đường hô hấp.
Ngay cái phổi, nó tấn công cái phổi của mình.
Thành ra là chúng ta thấy rõ ràng, đó là một cái thí dụ rõ ràng là cái hệ thống hô hấp rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy là thở, chúng ta nói hồi nãy sơ sơ cái cách thở một cách dễ dàng và thông thường nhất là thở mà người ta nói là thở dưỡng sinh đó. Tức là thở hít thật là sâu, phình bụng lên để cho cái hơi thở nó vào tận cái đáy của phổi. Và hai bên tay có thể hơi vươn ra một tí xíu để cho cái phổi nó căng ra. Và hít vào thật là sâu và chậm, xong rồi thở ra cũng thật là chậm và dài. Đó, cái đó nó là cái hơi thở nó phải có một cái phẩm chất như vậy, chứ không phải là thở mà dồn dập. Giờ dồn dập thì thật ra chúng ta sẽ mệt và cái hơi thở nó không có thì giờ nó vào và cơ thể của chúng ta cũng không có thì giờ để mà trao đổi dưỡng khí. Thành ra chúng ta phải thở sâu và thở dài và thở thật là êm ái, smooth, không có dồn dập.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và tuần này cô Phương Nam đưa ra một cái đề tài nghe qua thì nó bình thường, nhưng mà cái tầm quan trọng của nó thì rất là lớn. Đó là tầm quan trọng của hơi thở. Thì nếu quý vị đang nghe chương trình muốn gọi vào đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ liên quan đến đề tài của ngày hôm nay, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, nếu như trước khi bắt đầu đó thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, kính chào chị Phương Nam với
dạ, Khôi Nguyên.
Em Khôi Nguyên.
Dạ.
Dạ. Dạ, tôi là Châu. Tôi xin có một cái chút ý kiến như thế này. Là tại vì cái đó là nó xảy ra cho tôi. Trước đây cũng mấy chục năm rồi. Cái hơi thở, bây giờ tôi xin nói là những cái người nhất là khuyên những cái người mà hút thuốc. Lúc mà hút thuốc á, là nó sẽ lấy đi cái hơi thở của mình rất rất là nhiều. Cái đó là kinh nghiệm của bản thân của chúng tôi.
Vâng.
Dạ. Một cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tập thể dục. Tại vì có một lần tôi nghe cái anh mà Richard Simon á.
Vâng.
Anh có nói một cái câu mà nếu như mà không có thời gian cho sức khỏe thì sẽ không có thời gian cho tất cả.
Vâng.
Dạ, cái lý do đó thành ra tôi nghe cái câu nói của anh đó, nhưng mà rồi sau này tôi ráng tôi bỏ thuốc thì rất rất là khó, tôi bỏ rất là nhiều lần, nhưng mà cuối cùng rồi tôi cũng thực hiện được cái việc đó trong gần 30 năm rồi. Mà khi mà bỏ thuốc rồi đó thì con người nó khỏe vô cùng. Chính vì vậy mà cái chương trình này tôi xin góp ý cùng với tất cả quý vị, ai mà hút thuốc nên ráng bỏ để mà đem lại cái sức khỏe cho gia đình, cho xã hội.
Vâng, vâng, xin cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Cái đó là cái kinh nghiệm của bản thân của chúng tôi. Cái lúc mà tôi bỏ thuốc, tôi cảm thấy người tôi nó khỏe vô cùng.
Vâng.
Dạ.
Vâng, và anh cảm thấy rõ ràng là cái không khí nó vào phổi cách như là một cái rất là khoan khoái, phải không?
Dạ vâng, dạ vâng.
Vâng.
Anh Châu cho Khôn Minh đặt câu hỏi với anh cái này, tại vì nhiều người hút thuốc lá lâu năm lắm, họ lại đưa ra một cái lập luận, họ nói rằng là ôi bây giờ mấy anh mấy chị xúi tôi bỏ thuốc lá, nhưng khi bỏ ra bỏ xong nó cái bệnh nó đổ ra còn nặng hơn nữa, thôi đừng xúi bậy. Thì anh nghĩ sao anh Châu?
Cái đó là cái biện luận cho những người mà nghiện thuốc lá. Hồi đó tôi có nhiều lần tôi suy nghĩ bản thân tôi có thể bỏ tín ngưỡng, bỏ gia đình, chứ không thể bỏ thuốc lá. Tôi bỏ nhiều, rất là nhiều lần, nhưng mà cuối cùng tôi đã thực hiện được. Mà cái lúc mà tôi thực hiện được, tôi rất là vui mừng. Cái lý do đó tôi muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân tôi đã cho những người nào mà hiện giờ đang hút thuốc lá.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều nha. Với lại những người mà đang hút thuốc lá, những cái xác mà người ta làm lại để cho mọi người xem, để biết hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô hấp như thế nào đó. Họ có để show một cái lá gan. Một lá gan của người hút thuốc, tất cả những người hút thuốc mà nhìn cái lá gan đó sẽ phải sợ.
Yeah.
Là tại vì cái lá gan của nó, cái lá gan đó của người hút màu đen, nó màu đen đầu xịt, mà trong cái lá gan đó nó có những cái chất xịt xịt giống như là hắc.
Nó gọi là nhựa đó,
nó
nhựa lá.
Nhìn rất là sợ. Ai mà đang hút thuốc lá mà muốn cai đó, muốn không có nghiền nữa đó, thì cứ đi nhìn cái lá gan của cái người hút thuốc lá là sẽ sợ ngay. Là tại vì sao? Cái lá gan không có ai thọc cái gì vào để mà chùi mà rửa tiêu hết á. Thành ra là những cái chất nhựa thuốc lá nó đóng
ở Việt Nam đó, những cái bao thuốc lá nó có để những cái hình.
Yeah.
Ở bên này thì Khôn Nguyên không có thấy, nhưng mà ở Việt Nam đó, nó có để những cái hình về tác hại của thuốc lá để cho người ta sợ. Nhưng mà bên này chắc vì vấn đề kinh tế, vì vấn đề thương mại, thành ra các hãng và hãng thuốc lá họ không để mấy cái hình đó để gây ra ảnh hưởng cho cái vấn đề doanh thu của họ. Cảm ơn anh Châu đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe ạ. Hello.
Hello.
Dạ,
tôi không ạ?
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, thưa anh, tôi xin đang nói về cái vấn đề thuốc lá hay là bỏ thuốc lá vậy thưa anh?
Dạ không, nói về cái tầm quan trọng của hơi thở. Nhưng mà tại vì anh Châu lúc nãy anh nhắc đến cái vấn đề khuyên là những người hút thuốc lá nên bỏ để một có cái hơi thở tốt hơn đó anh.
Dạ vâng, thì nó cũng liên quan tới vấn đề hút thuốc, tại vì nếu mà mình hút thuốc thì đương nhiên cái hơi thở của mình nó không được thơm. À, đồng thời nó bị liên quan tới cái phổi, làm cho cái phổi nó yếu đi, không có hơi dài, thì đương nhiên là cái tai nạn của thuốc lá nó sinh ra nhiều cái hệ lụy lắm, chẳng hạn như là bị ung thư phổi, rồi ung thư cuống họng, rồi khi mình ăn uống này kia, nó sẽ làm cho mình không có cảm giác, không feeling good, không có tối ngủ này kia, rồi ho hóng này kia. Thì tôi khuyên thì tôi cũng đã từng hút thuốc lá. Và thưa quý vị, tôi hút khi mà năm 1975 vô đó, thì tôi hút tới bắt đầu là tôi hút từ năm 1975 đến năm 1990 thì tôi mới quyết định là bỏ hút thuốc lá. Nhưng mà tôi hút rất là nhiều, một ngày tôi hút trên 2 gói lận. Và khi mình ngủ dậy là bật lên khỏi giường là tôi hút trong nhà luôn. Cho nên mà vợ tôi hồi đó bắt khuyên dữ lắm, nhưng mà tôi cứ theo những ý chí hay là những người nói ô ta bỏ vợ nhau cứ bỏ thuốc lá, cái đó là một cái sai lầm, quá sai lầm luôn. Nhưng mà đúng cái anh khi nãy anh nói đó, sau khi mà bỏ thuốc lá mình cảm thấy con người của mình nó khỏe lắm, và mình cảm thấy là mình hửi được đồ ăn thức uống, mình cảm thấy là cái lá phổi mình khỏe hẳn lên. Cho nên cũng không dám khuyên nhiều, nhưng mà nó rất là có hại. Thuốc lá bây giờ nó cũng lãng mắt rồi. Đồng thời á, thuốc lá cũng mình hút á, làm gây khó chịu cho người xung quanh. Thậm chí có những cái chỗ người ta cấm mình không được hút thuốc nữa. Thì quý vị cứ nghĩ đi, tại sao mình phải bỏ tiền ra, mình không mua cái sức khỏe của mình cho nó khỏe đi, mà mình phải lấy chuốc một cái bệnh để nó nằm trong ngực của mình, rồi nó sẽ phát xuất ra ung thư. Rồi lúc đó mình bỏ con cái, mình bỏ con lại cho ai?
Vâng.
Dạ,
lời
khuyên của tôi.
Vâng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Như vậy là anh cũng là một người thứ hai công nhận là cái hệ thống hô hấp rất là trọng. Tại vì hồi xưa là các anh hút thuốc lá, thành ra không phát thở được một cách mạnh mẽ, một cách hữu hiệu. Thành ra nội bỏ cái thuốc lá thôi mà các anh đã cảm thấy là cái cơ thể mình ta thoải mái, nó sung sướng, nó sạch sẽ. Thì đó là một cái thí dụ chứng minh là cái hệ thống hô hấp rất là quan trọng. Thì đó là các anh chỉ có mới ngừng thuốc lá thôi, có nghĩa là ngừng cái sự cản trở hơi thở thôi, chứ chưa có thở một cách hữu hiệu. Thì bây giờ các anh hãy để ý một cách tích cực hơn. Thì bây giờ tôi lại đố Khôi Nguyên nhé. Đố Khôi Nguyên là bây giờ chúng ta mà tập thở vậy, khi nào chúng ta tập vậy? Một ngày chúng ta tập mấy tiếng?
Cái này cũng là một cái câu hỏi mà Khôi Nguyên đang định hỏi. Tại vì nếu mà nói rằng là tập thở đó, thì nhiều người nói rằng là thở thì một ngày thở biết bao nhiêu tiếng. Thở rất là nhiều, ngủ cũng thở đó chứ không phải là không thở đâu.
Nhưng mà nói là thở thì
thở mà sâu cái đó đó hả? Cái đó thì nhiều khi nếu mà tập để mà thành thói quen đó thì chắc Khôi Nguyên nghĩ không cần nhiều đâu. Nếu mà tập thường xuyên thôi chứ không cần tập nhiều quá. Tại vì nếu mà tập nhiều quá thì nó nhiều khi nó lại không có tốt chăng?
Thì nhưng mà khi mà chúng ta tập mà trở thành thói quen rồi ở cái kiểu đó đó.
Everywhere đúng rồi, nhưng mà tại vì nếu mà để tập
nào, khi đang nằm, khi đang ngồi, khi đang ngủ, khi đang đó, khi đang lái xe cũng ta cũng đều thở như vậy, và chúng ta thở cho đến ngày chúng ta lìa đời,
cho đến ngày chúng ta ngừng thở.
Tức là lúc nào chúng ta cũng thở sâu,
nhưng mà nếu mà đã nói vậy đó thì Khôi Nguyên phải đặt ngay câu hỏi với cô Phương Nam là chúng ta đầu tập như thế nào. Tại vì nếu mà nói tập thở thì chắc mọi người cười vô mặt, mà cần phải tập à?
Phải tập chứ, tại nếu không tập thì sẽ thở sai.
Chúng ta bắt đầu tập như
rồi bây giờ như nãy nói ha, là chúng ta có thể ngồi cũng được, và chúng ta được đó, để làm sao ngồi thì chúng ta ngồi thẳng cái lưng lên, là để sao, là để cho cái chụp lưng của chúng ta thẳng, rồi chúng ta bắt đầu hít vào nha.
Cái này giống sao, giống tập thiền vậy cô Phương?
Không, cái này là tập thở. Tập thiền là
khác
thở
nữa,
khác nữa. Có thở rồi có thở dưỡng sinh nha, rồi thở khí công nha, rồi thở ta ba cái thứ thở khác nhau. Thì bây giờ chúng ta chỉ có nói thở dưỡng sinh thôi, tức là chúng ta làm sao cho cái lượng hơi oxygen đó, dưỡng khí nó vào nhiều trong cơ thể. Chứ thí dụ chúng ta ngồi trên ghế cũng được, ngồi cái chân cho nó thẳng, lưng cho nó thẳng, chúng ta bắt đầu hít vào thì chúng ta hít bằng mũi nha, và chúng ta thật là sâu và thật là dài để cho cái luồng hơi khí đó nó chạy vào, và chúng ta trợ sức bằng cách chúng ta phình cái bụng chúng ta ra. Thì khi chúng ta phình cái bụng ra thì cơ hoành cách ô của mình nó kéo xuống, thì khi kéo xuống như vậy nó sẽ tạo thành một cái áp lực âm, tức là một cái negative suction. Khi nó kéo xuống như vậy thì nó cái balloon đó nó được kéo ra, thì khi chọn cái luồng hơi nó sẽ chạy ra một cách dễ dàng đó. Thì và chúng ta ngồi như vậy nha, hơi phình bụng ra, người thì hơi giãn ra hai bên, tức là hai cái tay hơi giãn ra, cổ thì hơi vươn lên một chút xíu. Chúng ta làm như vậy để cho cái lá phổi của chúng ta nó được kéo ra, nó làm cái quả bóng bóng được kéo ra. Chúng ta hít dài và sâu thì cái hơi nó sẽ đi vào sâu, và khi mà chúng ta hít dài và sâu như vậy, sau khi chúng ta hít vào như vậy thì chúng ta bắt đầu thở ra liên tục. Thở dưỡng sinh là thở liên tục, không có nén, không có gì hết. Thì thở hít vào như vậy, xong rồi bắt đầu thở ra từ từ và dài. Đó là một cách thở đơn giản nhất. Đó, thì chúng ta trong cái chương trình này chúng ta chỉ có nói một cách đơn giản mà thôi. Còn có những cái chi tiết thêm mắm, thêm muối vào hơn nữa để chúng ta có thể hữu hiệu hơn. Chẳng hạn như khi chúng ta thở vào nha, chúng ta kéo cái hơi vào và chúng ta làm cho cái hơi đó chạy xuống đan điền ha, chạy xuống dưới. Xong bắt đầu chúng ta thở ra thì chúng ta phải tưởng tượng cái hơi nó chạy lên, nó theo cái xương sống phía sau, nó chạy lên trên đỉnh đầu, xong nó chạy xuống cái chỗ cái mũi, rồi chúng ta thở ra hết. Đó, thì chúng ta chỉ làm như vậy đều và sâu. Còn nếu mà fancy hơn một chút xíu thì chúng ta, cái đó là gọi thở hai thì, tức là hít vào và thở ra thôi. Còn thở ba thì là sao? Đố Khôi Nguyên biết.
Chắc là thở ba thì, tức là hít vô xong rồi giữ lại.
Đúng.
Giữ lại cho nó một thời gian, xong đó sau đó mới thở ra.
Tại sao giữ lại?
Thì cái đó chắc là tập cho cái phổi của chúng ta nó căng ra hết sức.
Với lại giữ lại như vậy nó có thì giờ cho cái hệ thống
nó trao đổi, nó trao đổi giữa oxygen cho máu
vào trong máu, nó có thì giờ nó trao đổi cái dưỡng khí vào trong máu, đó là thở ba thì. Còn thở bốn thì là sao?
Chà. Thở bốn thì tức là tức mà tại sao bốn thì chắc này cơ Khôi Nguyên bó tay rồi đó. Bốn thì là như thế nào cô?
Bốn thì tức là khi cho hít vào là một nhé, ngừng lại chút là hai nhé, thở ra là ba nhé, ngừng lại là bốn, xong mới bắt đầu thở. Tại sao chúng ta ngừng lại? Là tại sao ngừng lại đầu tiên đó là để cho cái dưỡng khí nó trao đổi có thì giờ nhé. Sau khi thở ra chúng ta ngừng lại một chút xíu là để cho chúng ta có một cái negative suction. Thì chúng ta thở ra hết rồi đó. Thì khi chúng ta chỉ cần hít vô một cái là tự động air nó chạy vô. Tự động nó chạy vô tại lúc đó nó đang cần cái air. Tại vì chúng ta ngừng lại chút xíu, còn chúng ta bắt đầu thở cái là tự động nó chạy vô.
Dạ đó. Vâng, dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và tuần này cô Phương Nam đưa ra một đề tài nghe qua thì rất là bình thường nhưng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Đó là tầm quan trọng của hơi thở. Quý vị có thể đang nghe chương trình, muốn đóng góp ý kiến, muốn chia sẻ liên quan đến đề tài của ngày hôm nay thì xin gọi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cái này đó Khôi Nguyên đề nghị thôi, tại vì nhiều người đó nó nói là bận quá, tôi không có thời gian tập này tập kia đâu, thôi nhiều khi. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý lại đó, trong một ngày chúng ta cầm cái phone đó bao nhiêu lâu? Nếu mà tính ra cũng thời gian khá nhiều đấy. Thì những cái lúc đó đó chúng ta có thể tập. Tại vì tập cái này không phải như tập thể dục hoặc là tập cái gì mà đòi phải là chạy chạy bộ hay là gì. Cái này ngồi không hít thở thôi à. Thành ra chúng ta có thể vừa cầm phone mà vừa tập cái này, nó cũng là cái cách mà đối với nhiều người mà lý luận rằng là không có thời gian rảnh thì có thể.
Trong cuộc đời của chúng ta cái thời gian chờ đợi nó rất nhiều. Đúng không? Thời gian chờ đợi rất nhiều, chúng ta có phải chờ đợi rất nhiều thứ từ sáng đến tối. Như là Phương Nguyên đang đi lái xe thôi cũng có
kẹt
thể
xe,
kẹt xe ngừng đèn đỏ nhé, rồi ngồi chờ văn phòng bác sĩ thì nhé, thì cũng có thể ngồi thở. Tôi đã nhìn thấy có những người bệnh nhân trong khi chờ ở ngoài văn phòng để được đi vào khám, họ ngồi đó họ thở, rõ ràng họ thở đó. Rồi ta xếp line nhé, chúng ta cũng có thể thở. Cái cuộc đời của chúng ta nó có nhiều cái thời gian chờ đợi, thành ra chúng ta nếu mà tận dụng những thời gian đó thì chúng ta sẽ là có một cái chuyện mà nó hữu hiệu cho chính của chúng ta.
Dạ vâng, nói đến đó thì Khôi Nguyên cũng thấy không phải là chỉ những người trẻ hoặc là những người như cô Phương Nam nói đâu, mà giống như rằng là khi mà Khôi Nguyên mời bác Phạm Bá Hoa mà lên đây làm show đó, chưa tới giờ đó, bác Phạm Bá Hoa là cũng 90 mấy tuổi rồi, mà khi mà bác ngồi ngoài chưa tới giờ đó, bác cũng đứng lên, bác múa tay múa chân rồi bác đứng một chân. Khôi Nguyên nói trời ơi sao bác không ngồi nghỉ, bác vận động quen rồi. Thành ra là những cái lúc rảnh đó thì bác giống như là vận động cơ thể, thành ra là với cái độ tuổi 90 mấy tuổi của bác mà vẫn còn minh mẫn, cái cơ thể vẫn khỏe, vẫn lái xe được, rất là khâm phục. Thành ra là cái vấn đề mà nếu mà chúng ta tận dụng những cái thời gian rảnh trong ngày để tập luyện, không phải là tập để mà muscle, để cho có cơ bắp hoặc là để gì, chỉ cần tập cho hơi thở khỏe mạnh thôi, nó cũng đã mang lại những cái lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Quý gọi vào số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ đề tài của ngày hôm nay hoặc là góp ý kiến cho đề tài của ngày hôm nay là tầm quan trọng của hơi thở. Thứ cũng như vậy thì chúng ta có thể tập, nhưng mà nhiều người nói tập bao lâu thì mới quen đây? Tại vì họ không có muốn rằng là cứ ngồi một chỗ mà cứ thở tới thở lui, thì bao lâu thì chúng ta mới tập cho cái cơ thể chúng ta, đó giống như là một cái hành động bình thường, một cái hành động vô thức mà không cần phải chú ý. Tại vì nếu mà để nói rằng là tập theo kiểu này đó, chúng ta phải tập trung ngồi hít thở này nọ kia, nhưng mà cái mục tiêu đó là cơ thể hoạt động một cách vô thức trong cái vấn đề thở lành mạnh này, thưa cô Phương Nam.
Rất là dễ, chúng ta đừng cố gắng quá độ. Chúng ta hãy làm một cách tự nhiên đó, thì là nó và mỗi ngày một chút. Thí dụ mới đầu chúng ta tập chừng 50 phút thôi, xong từ từ chúng ta tăng lên, và chúng ta khi mà chúng ta thở đúng rồi đấy, chúng ta sẽ cảm thấy khoan khoái, giống như là cái anh hồi nãy là hút thuốc lá mà bỏ thuốc lá đã cảm thấy cái người nó khỏe hẳn đấy. Thì khi chúng ta thở cũng vậy, khi chúng ta biết thở một cái hữu hiệu rồi, chúng ta sẽ thấy thở cái này, thở một cái là thấy cảm thấy dội vào trong người mình, tươi mát cả cái sảng khoái cả cái cơ thể của mình. Thành ra chúng ta tập mỗi ngày một, tăng lên một tí cho đến khi nó thành một cái chuyện tự nhiên. Thí dụ như là mới đầu thì chúng ta trong khi mà chúng ta làm cái gì mà không cần phải chú ý đó thì chúng ta thở kiểu đó. Đó, rồi sau đó nó trở thành tự nhiên thôi. Thí dụ trong khi chúng ta lái xe là chúng ta thở kiểu đó. Hoặc là như là tôi, khi tôi đi đánh tennis chẳng hạn, khi tôi nhảy banh là tôi thở ngay, tôi đề khí ngay, điều hòa khí ngay thì mình sẽ không bị mệt, mình không có bị thiếu cái dưỡng khí. Thành ra trả lời câu của Khôn Nguyên đó là phải tập làm sao để mà nó trở thành ra một cái vô thức như vậy đó. Mỗi ngày một tí mà chúng ta cảm thấy cái sự mầu nhiệm của cái hơi thở nó vào trong cái buồng phổi của chúng ta thì đó là một cái hữu hiệu nhất, vì chúng ta cảm thấy nó sảng khoái, chúng ta sẽ thích làm và chúng ta sẽ từ từ nó thành thói quen.
Tức là khi mà mình tập như vậy đó thì mình sẽ thấy cái cơ thể nó sảng khoái. Tại vì có nhiều người nói sao tôi tập tôi thấy mệt hơn.
Không,
là tập sai phải không?
Là tập sai. Oh. Khi mà tập thì chúng ta sẽ thấy cơ thể nó sảng khoái
đó. Như vậy thì nếu mà họ không biết cách tập hoặc họ tập sai, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy có cái cách nào hoặc là những cái biện pháp nào giúp cho họ tập luyện cái hơi thở một cách tự nhiên mà khỏe mạnh không cô?
Thì như nãy nói đó, cái nguyên tắc nó chỉ là hít vào sâu, nhẹ và trơn tru. Đó, nó không có thở dồn dập và không có cố gắng quá độ, thì thở tùy theo sức mình ngay lúc đầu và từ từ chúng ta tăng lên từ từ. Và Khôi Nguyên nhớ một điều, hát cũng là một cách tập thở nha. Đó, thành ra hình như là Khôi Nguyên cũng hát hay không?
Không phải cô, tại vì Khôi Nguyên chỉ nghe người ta nói đó, tại vì nghe hồi xưa lúc mà còn nhỏ đó, rất là nghe nhiều người nói đó là phải đi tập bơi. Tức là bơi nó giúp cho mình nhiều cái lắm, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề là khỏe mạnh. Tại vì nó giúp khi mà mình bơi, mình hít vào, mình thở ra, nó giúp nhiều cái là mà nó giúp cho cái hơi thở của mình sâu hơn. Cái bơi đó nó giúp tự nhiên, chứ không phải là mình không cần tập luyện hết. Tại vì khi mà mình bơi, mình cố gắng rồi cái hơi thở mình hít vô, thở ra nó sâu đó thì nó sẽ tự động. Thì không nghĩ đúng, nhưng mà lâu quá rồi cũng không có tập bơi, nên là nhiều khi nghĩ có chỉ nhiều khi là mình chỉ tập chạy bộ treadmill rồi này nọ thôi, chứ cũng không có quan tâm lắm đến cái hơi thở. Tại vì khi mà nói mình tập thở nghe nó kỳ kỳ.
Thì giờ tập đi. Mà Khôi Nguyên thấy những người ca sĩ họ phải tập thở nhé.
Đúng rồi, họ tại vì họ luyện thanh, họ thanh nhạc, họ luyện thanh,
họ phải tập thở.
Mà trước khi vào show là họ phải tập cái hơi thở, họ tiếng Việt Nam mình gọi là cái tắt đề ba đó, tức là họ phải tập cái thanh quản của họ cho nó warm up lên để cho họ có thể ra cái hơi cho nó tốt. Thành ra là trong mỗi một cái lĩnh vực nào đó thì nó cũng đòi hỏi cái vấn đề quan trọng của hơi thở. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài cô Phương Nam đưa ra là tầm quan trọng của hơi thở. Quý vị đang nghe chương trình, muốn đóng góp ý kiến, muốn chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là muốn nói một cái liên quan đến đề tài của ngày hôm nay là về hơi thở, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, nếu như vậy thì khi mà chúng ta tập luyện cái hơi thở này đó thì chúng ta phải cần để ý vào những cái yếu tố nào để giúp cho chúng ta dễ dàng hơn và nó trở thành thói quen một cách nhanh chóng hơn thưa cô?
Mỗi ngày chúng ta tăng một ít.
Ừ.
Và chúng ta đừng làm quá sức mình. Thí dụ như là chúng ta hít vào mà không có sâu quá, mà chúng ta cố gắng quá, nhiều khi mặt mũi xanh lè luôn. Hoặc là khi mà thở ra mà thở từ từ không quen á, thì nó nghĩa là đại khái là chúng ta đừng làm gì quá sức mình. Mình làm từ từ, mỗi ngày mình tăng lên một tí. Và một người mà nói chuyện nhiều như Khôi Nguyên đó, cái hơi thở nếu mà biết thở nó cũng giúp đỡ rất là nhiều. Một người xứng Khôn Viên, một người thầy giáo, khi mà biết thở đó thì họ cũng nói cái tiếng của họ nó rõ ràng hơn, nó mạnh mẽ hơn và không mệt đó. Thành ra cái đó nó rất quan trọng. Và một cái áp dụng này rất là thực tế là trong trường hợp cấp cứu nha. Trong trường hợp cấp cứu có những người bị tự nhiên nghẹt thở, không thở được, thì bây giờ làm sao? chúng ta phải bằng mọi cách để căng cái lồng ngực ra. Thì trong những lúc mà nguy hiểm như vậy đó, thí dụ như là phải chờ đến một người bên ngoài để mà họ có thể làm hô hấp nhân tạo, thì tại sao chính mình khi mình cảm thấy bắt đầu thở thì chúng ta phải banh hết cái lồng ngực ra, giơ hai cánh tay, banh hết cái lồng ngực ra, ưỡn cái người, ưỡn cái cổ lên và hít thật mạnh vào. Thì cái đó nó cũng giúp để cho cái hơi nó vào được nhiều hơn. Trong những trường hợp mà nguy kịch đó thì chúng ta phải ráng dùng mọi cách để banh cái lồng ngực ra để cái hơi thở nó có thể đi vào.
Dạ vâng, cô Phương Nam nói thì cũng nhớ đến những cái trường hợp mà cũng cấp cứu, cũng nguy kịch đó, liên quan đến những cái bệnh stroke hoặc là những cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim đó. Thì khi mà những nhân viên cấp cứu họ tới đó, họ giống như họ làm cho cái không gian nó thoáng đãng hơn, rồi họ mở cái lồng ngực ra để mà họ có thể cấp cứu trong cái những cái giây phút đó, thì chắc Khôi Nguyên nghĩ nó cũng để nhằm mục đích cung cấp nhiều oxy vào cho cơ thể để giúp cho những cái tình huống khẩn cấp đó, phải không cô?
Đúng, thì mục đích chính đó là mang dưỡng khí vào trong người, tại vì qua 3 phút mà không có dưỡng khí là người ta chết.
Dạ.
Thành ra rất là quan trọng.
Dạ vâng. Nếu như vậy thì đối với nhiều người đó thì cái vấn đề tập thở là nghe nó hơi kỳ. Họ nói rằng là thở thì không cần tập. Như vậy thì họ nói rằng là độ tuổi nào thì chúng ta nên bắt đầu tập thở một cách lành mạnh. Thí dụ như rằng là tôi lớn tuổi quá rồi, bây giờ sức đâu tập nữa.
Càng lớn tuổi càng phải nên tập.
Tại sao?
Tại vì chúng ta biết là cái phổi đó là một cái quả bóng bóng. Nó có cái sức đàn hồi. Mà khi càng lớn tuổi đó thì cái quả bóng bóng đó nó càng sơ đi, nó bị chai đi. Thành ra là nó không có còn phồng ra dẹp vô được nữa. Những cái phế nang đó nó không còn căng ra để mà nó lấy không khí vào nữa. Nó chai đi. Tại vì tôi có một cái bác kia, bác sống đến hơn 100 tuổi. Thì đến khi mà đi chụp hình x-ray đó, cái phổi của bác còn có chút xíu à. Cái lá phổi đó, teo lại còn có chút xíu à. Thành ra là khi mà chúng ta tập thở thì cũng là một cái cách để mà chúng ta làm cho cái phế nang của chúng ta được exercise, để cho nó phồng lên, dẹp xuống. Có những người bị cancer đó, những người bị cancer phổi đó, họ phải cắt đi một lá phổi hoặc 1/3 hoặc 2/3 của cái lá phổi, nhưng mà cái phần phổi còn lại người ta vẫn tập. Lúc đó người ta phải tập thở để làm sao mà tận dụng được cái quả bong bóng còn lại đó, để mang lại dưỡng khí. Thành ra cái đó nó là cái một cái thí dụ rất là rõ ràng, là cái buồng phổi là một cái quả bong bóng, nó phải phồng lên dẹp xuống, nó phải có một cái sức co giãn. Nếu mà chúng ta không exercise nó thì những cái phế nang nó sẽ bị teo lại, bị chai đi, nó không có nở ra được nữa. Thành ra càng lớn tuổi chúng ta càng phải tập thở.
Và có những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến cái vấn đề thở của chúng ta? Ngoại trừ cái vấn đề hút thuốc thì ai cũng biết rằng là nó độc hại rồi. Nhưng mà có những cái yếu tố nào hoặc những thói quen nào nó ảnh hưởng đến cái vấn đề hô hấp của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái hơi thở của chúng ta, làm cho chúng ta không có được một cái hơi thở lành mạnh, thưa cô Phương Nam?
Có nhiều người họ không có để ý gì cả. Họ không để ý gì cả, họ không biết thở. Tôi thấy rõ ràng có một số mà người mà tôi biết, tôi quen, họ không biết thở, họ thở rất là thoi thóp ở trên thôi. Đó, họ thở rất là nhẹ. Và
mình nhưng cảm giác họ mệt, mình thấy họ giống như là họ sắp tắt thở.
Lúc nào cũng thấy thiếu hơi, mặt mũi lúc nào cũng giống như thiếu hơi. Đó, cái mặt nó không có sáng, thần sắc không có tinh anh. Rồi những khi nào họ làm việc đó,
cái đó là do cái sức khỏe của họ, do cái di truyền của họ, hay là đẻ ra họ đã như vậy, hay là như thế nào cô?
Nó là cái vòng lẩn quẩn. Nếu mà sức khỏe họ yếu thì họ không thở nhiều. Mặc vì họ không thở nhiều thì sức khỏe họ càng yếu. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải cố gắng để mang cái lượng dưỡng khí vào bằng cái cách để ý đến hơi thở, là một cái điều mà mọi người hay thường hay quên. Đó, có rất nhiều người khi mà bận rộn đó, người ta quên thở. Đó, khi người ta bận rộn, người ta busy, người ta làm việc đó, thì người ta quên thở.
Mà có nhiều người đó, tại vì thật ra đó, cái công ăn việc làm thôi, họ bắt buộc phải làm trong những cái môi trường nó không có trong lành. Thí dụ như rằng là tiệm nail, thí dụ như rằng là hãng tiện chẳng hạn, thì cái vấn đề đó không thể nào là tránh khỏi. Tại vì họ phải đeo khẩu trang suốt như vậy thì khó mà để mà có thể có một cái hơi thở gọi là lành mạnh, một cách thở lành mạnh. Thì chúng ta có lời khuyên gì không?
Cái đó người ta phải, nếu mà biết điều đó thì người ta phải tận dụng những thì giờ mà chúng người ta có thể. Đó, chẳng hạn như lúc nào mà không đi làm đó thì vì ráng hít thở, phải ráng cố gắng để mà cho nó bù đắp lại những cái mà khiếm khuyết.
Cái đó nó khó lắm cô, tại vì nhiều người nói rằng là khi mà ông đi làm thì cơm nước nhà cửa rồi
trong
đi
lúc nấu cơm thì thở, trong lúc nấu cơm thì thở, trong lúc rửa chén thì thở, đó thở nó nằm ngay tại chỗ, hơi nó nằm ngay tại chỗ, cái mũi chúng ta ngay tại chỗ, cái phổi chúng ta ngay tại chỗ, thành ra là chúng ta phải làm mọi cách để bù trừ lại những
hoàn
cái
toàn
sót.
Hoàn toàn miễn phí,
hoàn toàn miễn phí,
không có tốn tiền để mà không mua không khí tiền.
Không có thì giờ vẫn tập thở được nhé. Thí dụ như chúng ta còn nói là ồ bận quá không có thì giờ đi ra phòng tập để, đi ra gym để mà tập exercise, không có thì giờ để mà đi bộ, thí dụ vậy. Nhưng mà chúng ta đang đứng chúng ta vẫn có thể thở được, đúng không? Chúng ta đang rửa chén chúng ta có thể thở được, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và trong mọi hoàn cảnh.
Dạ vâng, chỉ khi mà chúng ta có gọi là có thiện chí chúng ta tập đó, thì khi mà nó trở thành thói quen rồi, nhiều khi chúng ta không có biết luôn, chúng ta không có để ý tới vấn đề hơi thở, nhưng mà nó vẫn là cái hơi thở nó thành một cái thói quen rồi.
Đúng.
Như vậy thì có lúc nãy Khôn Nguyên có đặt câu hỏi đó là có những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng hay không, chúng ta có những cái chia sẻ gì để tránh những cái yếu tố đó không thưa cô? Thí dụ như rằng là chúng ta thay lọc không khí thường xuyên, hoặc là nếu mà chúng ta làm việc trong những cái môi trường nó độc hại quá, nó không có ấy đó, thì chúng ta đeo những cái khẩu trang nó tốt hơn một chút chăng?
Thì đúng. Thì nếu mà chúng ta làm trong những môi trường mà có nhiều cái chất không có sạch đó, thì chúng ta phải đeo khẩu trang. Đó. Rồi trong nhà thì hiện bây giờ chúng ta thấy đó, nhà ở bên Mỹ này là một cái không khí rất là tù hãm.
Đó là đóng cái cửa suốt.
Đóng cửa suốt. Mà rất nhiều nhà đó, bụi bặm nó tích tụ vô và cái không khí nó bị tù hãm. Nếu mà chúng ta không thay cái air filter đó,
mà
thì chúng ta sẽ bị...
Chúng ta cũng nên là làm cái gọi là gì, air dust cleaning đó. Vài năm làm lần. Thì nếu mà có thể thì mỗi năm thì tốt nhất. Chứ tại vì có nhiều người đó không biết, họ không bao giờ nhìn vô cái air dust của họ. Cái air dust nó nằm phía sau của cái air filter đó, nhìn vô chúng ta mới thấy kinh hoàng. Ở trong đó nó bụi khủng khiếp lắm.
Mà nhất là cái air filter nhiều khi quên thay đó. Cái air filter ở trong nhà đó quên thay, thành ra chúng ta hít toàn những không khí không sạch. Tại vì đó là một cái hộp. Nhà ở bên Mỹ là một cái hộp. Rồi air chạy ra chạy vô, vậy chúng ta lên xe cũng một cái hộp khác. Thấy không?
Nhưng mà trong
air filter
thì nó cũng
trong
có
xe
hết.
Cũng vậy.
Nó cũng
đó,
có hết.
Thì mình cũng phải thay cái air filter trong xe. Thì đại khái là nếu mà chúng ta hít được cái không khí mà nó sạch thì nó cũng đỡ hơn.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Và chúng ta còn khoảng 1-2 phút kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thì mời cô có đôi lời để đúc kết chương trình thưa cô Phương Nam.
Vâng, ngày hôm nay cái đề tài nó có thể là hơi không có được hấp dẫn bằng những cái chuyện mà cãi nhau, những cái chuyện mà nóng giận,
lâm ly bi đát
mà phải giải quyết trong gia đình đó, thì nó không có hấp dẫn bằng những cái đề tài đó. Nhưng mà tại vì chúng tôi tự nhiên nghĩ đến là cái hơi thở nó quan trọng như vậy mà mọi người hay không để ý đến, thành ra trong cái tinh thần mà gia đình thì ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến cái sự quan trọng của hơi thở. Thì để kết thúc thì chúng tôi có một cái bài thơ của một người bác sĩ. Thì ông bác sĩ này bị bệnh lao, ông đã bị cái phổi của ông bị cắt hết mấy phần rồi mà ông vẫn sống, và rốt cuộc ông để lại đời một bài thơ rất là hay. Đó là bài thơ nó như thế này, để kết thúc là cách thở nha, là thót bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, lúc nào cũng được. Đó. Thì tôi nghĩ là cái bài thơ này nó bao gồm tất cả mọi ý mà chúng ta nãy giờ nói đến.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên và đề tài là tầm quan trọng của hơi thở đã kết thúc. Và trước hết thì cảm ơn cô Phương Nam đã dành thời gian đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn trong cái đề tài của ngày hôm nay. Cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, đã gọi vào để đóng góp cho chương trình, cũng như rằng là gọi vào để mà chia sẻ những cái ý kiến của quý vị liên quan đến chương trình ngày hôm nay. Kính chúc cho cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả luôn có được thật nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.